Đây, chương trình phát thanh hướng thiện, tiếng nói của những người con Phật phát thanh trên làn sóng Việt Radio 1560 AM vào lúc 8 giờ sáng của mỗi chủ nhật hàng tuần. Mời quý vị cùng đón nghe.
Con xin chắp tay nguyện cầu cho thế giới. Con xin chắp cầu suối từ bi muôn đời tuôn chảy, nguyện cầu cây tình thương che mát loài.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại:
tự nhắc nhở mình không nghĩ không làm các việc ác.
Phát thoại này do Hòa thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nguyện cầu cây tình thương che mát loài người.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hùa nhỏ mà không lo học hành, chỉ biết phóng đàng ăn chơi, những kẻ đó sau này lớn lên cuộc sống chắc chắn sẽ không ra gì hết cả. Những kẻ đó sẽ sống mãi ở trong trùy lạc và cuối cùng chết đi trong đau khổ. Những người lớn lên sống ở trong đời mà không nỗ lực làm việc cho chính bản thân mình, cho gia đình mình, cho cộng đồng xã hội của mình, mà chỉ lo rượu chè cờ bạc đêm ngày, những kẻ đó làm sao sống hạnh phúc an vui quý vị? Đức Phật dạy một điều rất rõ mà chúng ta mới vừa nghe trong kinh Pháp Cú: việc đáng làm mà không làm, việc không đáng làm lại làm, phiền não và đau khổ sẽ đi theo kẻ đó. Cho nên hãy suy gẫm lại cái điều mà Đức Phật dạy đó. Đối với bản thân của mình cũng vậy, đối với vợ chồng, cha mẹ, con cái của mình cũng vậy, đối với tất cả bạn bè, cộng đồng trong xã hội cũng là như vậy. Có biết bao nhiêu việc để làm quý vị? Tuổi trẻ thì còn lo học hành, trau dồi tâm tánh, nuôi lớn cái khả năng để sau này giúp đời giúp người. Đó là việc đáng làm quý vị. Đối với con cái, cha mẹ chăm lo nuôi dưỡng và dạy dỗ để cho con cái được nên người tốt đẹp, đó là việc đáng làm đó quý vị. Vợ chồng yêu thương nhau, bảo bọc nhau, chia sẻ những vui buồn sướng khổ với nhau để giữ lấy cái tình nghĩa son sắc, như thế đó là việc đáng làm đó quý vị. Nỗ lực chăm lo làm việc để gây dựng cho cái cuộc sống vật chất không phải bị thiếu thốn, để cho con cái ăn học nên người, để không thua chúng kém bạn, tất cả những việc đó là việc đáng làm đó quý vị. Và tôi tin một điều, bất cứ ai mà nỗ lực làm những việc như thế thì chắc chắn người đó sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc an vui, gia đình của kẻ đó sẽ sống trong an hòa, và cộng đồng sẽ thừa hưởng được từ ở những con người đó biết bao nhiêu là lời lạc. Ngược trở lại, con cái không lo học hành, cha mẹ mỗi lần mở miệng thì mắng con nhiếc cái, thậm chí nhiều khi đánh con, nói những lời chỉ khiến cho con mình hận thù mà thôi. Rồi vợ chồng nhiều khi chỉ biết trách móc nhau, chỉ biết hờn giận nhau. Những việc không đáng làm đó, mà nếu làm, chắc chắn sẽ kẻ đó sống mãi ở trong đau khổ mà thôi. Cho nên hãy suy nghĩ cái điều Đức Phật dạy. Sống là phải làm việc, không ai không làm hết. Kể cả làm biển cũng là một thứ làm đó quý vị. Nhưng làm biển rồi thì được cái gì? Chẳng được gì hết tất cả. Sống là làm việc, và hãy suy nghĩ cái việc gì đáng làm và việc gì không đáng làm. Việc gì đáng làm là việc thế nào? Đó là việc lời mình, lời người. Việc đáng làm là việc gì? Là cái việc lời mình hôm nay và lời mình cho cả ngày mai. Có những việc lời mình mà hại người thì nhớ đừng làm. Bởi vì như Đức Phật dạy chúng ta mới vừa nghe, kẻ nào đi tìm an vui cho mình bằng cách gieo khổ cho kẻ khác, kẻ đó chỉ nuôi lớn hận thù mà thôi, chẳng bao giờ chấm dứt phiền não khổ đau được. Cho nên cái việc đáng làm là việc phải lời mình, mà đồng thời cũng phải lời người. Lời mình mà hại người, đó không phải là điều nên làm. Cái việc đáng làm là cái việc mà lời mình hôm nay mà cũng lời mình ngày mai, lời người hôm nay mà cũng lời cho người ở ngày mai. Có những việc ta có thể làm lời cho mình ngay ở trước mắt, nhưng mà cái hòa sau này không cùng không tận. Ta có thể trong một lúc nào đó lường gạt kẻ này, xạo trá về kẻ khác, dối lừa về kẻ nọ, và có thể gặt hái được những quyền lời thế nọ thế kia. Những cái lời của hôm nay đó không giữ mãi được lâu dài, mà rồi cái hòa của ngày mai nó sẽ tới với mình bất cứ lúc nào quý vị. Người ta chỉ có thể lừa dối trong một lúc nào đó, chứ không thể nào lừa dối suốt cả cuộc đời. Người ta có thể lừa dối một hai người, chứ không ai có thể lừa dối hết tất cả mọi người ở trong xã hội hết cả. Cho nên làm cái gì mà lời cho mình hôm nay, mà đồng thời cũng lời cho mình ở cả ngày mai, đó chính là việc đáng làm quý vị. Ta có thể đi ăn cắp ăn trộm, ta có thể cướp giật kẻ nọ người kia để thấy được tiền bạc ăn chơi trước mắt đó. Những cái lời của hôm nay đó chính là cái mầm hòa cho ngày mai trong đời sống của ta. Cho nên việc mà đáng làm đó là cái việc mà lời mình và lời người. Đó là cái việc lời mình lời người hôm nay và lời mình lời người cho cả ngày mai. Còn việc không đáng làm, thưa quý vị, đó là cái việc hại mình mà hại người. Không chỉ hại người hại mình hôm nay, mà còn hại người hại mình cho cả ngày mai nữa. Hãy suy nghĩ cái điều đó để biết làm cái gì nên làm, không làm cái gì không nên làm. Từ cái hành vi mà nói, mở rộng ra ở đấy con người. Ngay cả có những điều nên nói thì ta nói, những điều không nên nói thì ta không nên nói. Ở trong Phật Pháp còn cái câu rằng im lặng với chánh pháp và nói năng với chánh pháp. Im lặng với chánh pháp là thế nào? Tức là không nói những điều không cần nói. Mà nói năng với chánh pháp là thế nào? Là nói những điều nên nói, những điều chân thật, những điều lời lạc, những điều đưa tới hạnh phúc, an vui và hòa hợp. Chứ không phải có nghĩa là im lặng với chánh pháp là suốt đời ta chỉ sống như một khúc cây, như một cục gỗ, như một cục đất, cục đá. Không phải như thế. Cái gì mà đáng nói, cái gì mà cần nói, thì cái đó ta phải nói. Chỉ có một điều, phải nói như thế nào, chứ không phải mở miệng ra thấy người ta xấu, mình mở miệng ra chê trách người ta xấu. Không phải thấy người ta lỗi lầm, mình cứ mở miệng ra chỉ cái lỗi lầm của kẻ khác, mà không nghĩ tới bao nhiêu những điều tương quan khác được. Cho nên ở trong cái đạo của Phật, đối với tất cả lỗi lầm của mọi người mà ta nhìn thấy được, Phật không bao giờ ngăn cản đừng nói, kể cả cái lỗi lầm của các thầy các cô. Nhưng mà có một điều như Đức Phật dạy trong kinh, người nào mà nói lỗi của người khác, người đó phải đủ tất cả những điều này. Đó là thứ nhất, cái lời nói đó phải là cái lời nói đúng lúc và đúng thời. Có những lời nói không đúng lúc đúng thời, nhớ đừng nên nói. Cha mẹ dạy con phải đúng cái lúc đúng thời để cha mẹ dạy, chứ không phải trước bạn bè của con cái mình la mắng con cái bằng những lời lẽ thô lỗ, những lời dạy bảo của cha mẹ mà không đúng lúc đúng thời, nó không mang tới lợi ích chút nào hết tất cả. Hai, những cái lời nói đó phải là những lời nói đúng với sự thật, không phải là những điều dối trá. Mà cái sự thật ở đây là sự thật chính mắt mình nhìn thấy, chính tai mình nghe thấy, chứ không phải chỉ là qua những tin đồn ở chỗ này chỗ khác, không phải là qua người này nói lại, người kia nói đi, mà mình tin vào đó để rồi đưa ra những cái lời phê bình chỉ trích, khẳng định cái xấu cái tốt của người kia người nọ. Lời nói phải chân thật như thế. Thứ ba nữa, cái lời nói đó phải được sử dụng bằng một cái ngôn từ nhu nhuyễn, hòa ái, một cái ngôn từ nhẹ nhàng. Cha mẹ dạy con mà cứ mắng giết con, mày ngu quá, mày ngu quá, thì thưa quý vị, những lời dạy con như thế đó, những lời nhắc nhở con như thế đó, nó chỉ nuôi cái phân hận ở cái đứa con của mình, hoặc là biến cái đứa con của mình trở thành mặc cảm tự ti và trở thành một kẻ ngu, trong khi thật sự nó không phải là một người ngu. Cho nên lời nói phải nhu nhuyễn, phải nhỏ nhẹ. Mình không thể mở miệng là mắng người này, mở miệng để chửi người kia, mở miệng là nói những lời mà giống như tát nước vào mặt của kẻ khác. Không, những lời nói thô lỗ, những lời nói cộc cằn không phải là những lời mà ta nên nói. Cho nên trong cái đạo của Phật có hai cái chữ là ái ngữ. Lúc nào cũng phải biết sử dụng ái ngữ, tức là những lời nói mang cái tâm từ ái ở trong đó, những lời nói nhỏ nhẹ, những lời nói khuyên răn, những lời nói nhắc nhở. Thứ tư nữa, đó phải là những lời nói mà đưa tới lợi ích. Mình nói để mà thỏa mãn cái tức giận của mình, lời nói đó không có ý nghĩa. Lời nói phải đưa tới lợi ích, là lợi ích để cho con của mình nó nên người. Đưa tới lợi ích đó là nói để cho vợ chồng hiểu biết nhau mà yêu thương nhau hơn. Con cái nói với cha mẹ phải nói những lời để cha mẹ hiểu con cái hơn, chứ không phải nói chỉ để thỏa mãn cái tức giận của mình, thỏa mãn cái từ ái của mình. Không. Và cuối cùng, điều quan trọng nhất đó là tất cả những lời nói cũng như tất cả những hành động của mình ở trong cuộc sống, hãy hành động với tâm từ bi, hãy nói với cái tâm từ bi của mình, nói vì tình thương chứ không vì bất cứ một cái gì khác hơn hết tất cả. Ai là người làm việc với tâm từ bi như thế, ai là người nói năng với tâm từ bi như thế, chắc chắn người đó sẽ đưa tới lời lạc cho chính mình và lời lạc cho bao nhiêu người chung quanh khác nữa. Đối với gia đình, vợ chồng, cha mẹ, con cái, đối với anh em bè bạn ở trong xã hội, và đối với cả cái cộng đồng to lớn mình sinh sống, ai là người làm những việc nên làm, nói những điều nên nói, thưa quý vị, người đó sống hạnh phúc an vui, và chắc chắn người đó sẽ mang lại cái hạnh phúc an vui cho gia đình, cho cả cộng đồng xã hội chung quanh. Ở trong cái đạo của Phật, tôi muốn mở rộng điều này để nói, trong cái đạo của Phật có hai cái chữ gọi là vô minh. Chữ vô minh có nghĩa là không sáng suốt, chứ không phải là không có trí, không có suy nghĩ. Có những người suy nghĩ những điều không đáng nghĩ, mà có những người nghĩ những điều đáng nghĩ. Cho nên từ cái lời của Đức Phật dạy trong cái việc làm đó, tôi muốn nói thêm một điều nữa, đó là nghĩ những cái điều mà đáng nghĩ, không nghĩ những điều không đáng nghĩ, đó mới chính là trí tuệ. Còn nếu như chỉ biết nghĩ những điều mà không đáng nghĩ, biết những điều không đáng biết, thì kẻ đó, thưa quý vị, vẫn là những kẻ chìm đắm ở trong vô minh tâm tối mà thôi. Biết bao nhiêu điều đáng biết giữa cuộc đời này mà mình không chịu học hỏi, không chịu trau dồi, không chịu hiểu biết. Còn biết bao nhiêu những điều không đáng biết mà mình biết đủ thứ cả, biết khôn ranh về kẻ này, biết lừa lọc kẻ kia, biết chà đạp kẻ nọ. Biết mà như vậy, thưa quý vị, chẳng lợi ích gì hết tất cả. Và cái biết đó chính là cái biết của một cái kẻ gây tác hại cho đời mình và cho kẻ khác mà thôi. Cho nên trong cái ý nghĩ cũng vậy, trong cái gọi là biết cũng như vậy. Biết những điều đáng biết, biết nhân biết quả để mình bỏ ác làm lành, biết thiện biết ác để mình biết tránh xa những con đường ác mà hướng cuộc đời của mình về nẻo lành nẻo tốt. Biết trau dồi thân tâm của mình làm sao để sống một cuộc đời trong lành, mạnh mẽ, an vui. Như thế đó là biết những điều đáng biết. Còn biết cờ biết bạc, biết cờ gian bạc lần, biết tranh hơn thua với kẻ này, biết lừa lọc kẻ khác. Tất cả những cái biết đó, thưa quý vị, hoàn toàn không đưa con người tới hạnh phúc an vui chút nào hết tất cả. Những lời của Đức Phật dạy chúng ta mới vừa nghe trong kinh Pháp Cú, nó cụ thể biết bao nhiêu mà kể quý vị. Hãy suy gẫm về những điều đó, để lúc nào cũng phải tự nhắc nhở mình, tự nhắc nhở mình, tự nhắc nhở mình đối với bản thân của mình, tự nhắc nhở mình trong tương quan đối xử với những người chung quanh của mình, trong đó có cha mẹ, có con cái, có vợ chồng, có anh chị em ruột thịt, có bạn bè thân thiết với nhau. Tự nhắc nhở mình ở trong cái cuộc sống đối với cộng đồng xã hội bên ngoài. Ai là người biết tự nhắc nhở mình, làm những điều đáng làm, nói những điều đáng nói, biết những điều đáng biết, thưa quý vị, người đó sống hạnh phúc an vui, và người đó chắc chắn sẽ đem lại cái hạnh phúc an vui cho rất nhiều những người chung quanh của mình. Còn ngược lại, biết những điều không đáng biết, nói những điều không đáng nói, làm những điều không đáng làm, thưa quý vị, phiền não và khổ đau sẽ đi theo kẻ đó chẳng bao giờ chấm dứt được đâu. Mong rằng đại chúng chúng ta học cái lời của Đức Phật dạy đó, để rồi mình từ trong dồi bản thân mình, để mình sống một đời hạnh phúc an vui, thay vì phải đem lại bao nhiêu những thứ phiền não trói buộc, dằn vặt khổ đau, để rồi cuối cùng sống trong đau khổ và chết đi ở trong đau khổ. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật.
Quê hương tôi miền Trung, sớm hôm chung chùa nghe súng, tiếng buông đời hôn tổ tiên kêu. Ôi tiếng bóng chùa từ đàng, nơi yêu thương phát nguyện đào vàng. Qua bao sông tố chùa từ đàn tôi vẫn còn. Quê hương tôi là đây, sớm hôm hương trầm nghe bay, vẫn vương lời kinh chiều nay với đây. Ôi thân yêu bóng chùa từ đàn, nam nối liền một nhà, tay trong tay quyết vì loài người đời lầm than. Bóng ai từng đêm đêm về, còn nhớ thuở nào đây, câu thề cùng ước nguyện cho đời. Chiều nay u hoài trầm lắng vòng về theo câu thề nguyện hiến mình cho đời. Ai đi qua miền Trung khoan khoan hỡi người dừng chân, lắng nghe về đây hôn chiều dịu dàng, ai hy sinh cứu đời phụ phàng từ đàn mới.
tàn thu buốt lạnh gió lay, tàn thu buốt lạnh gió lay, lên nóng còn nhớ mộng ngày ta xưa, cảnh chim phiêu bạc bao mùa, chợt nghe vọng tiếng gió lùa sang sông, ai kia quát ảo nâu sông, bờ kinh còn dầu nụ hồng ảo hoa, trăng kia xuống quậy ta ba, vào chơi quên cả đêm qua ngày về. Xưa em cột mãi tóc thề, sương khuya đồng ước để về gió đưa, sáng nay quét lá trong chùa, chuyện ngày xưa đã theo mùa thu đi, mây che suối tóc thầm thì đã vàng the dừng giả quỳ trổ bông, bàn tay chắp đóa sen hồng, tặng người gieo hạt từ tâm vào đời, ngờ nước ra biển cả mù khơi, hỏi thăm gió bất bên trời buồn trăng, đổ ai thấu hiểu nỗi lòng, đổ ai đếm được mấy dòng ngày em, ngày em khoác ảo thiêu hoa, câu thơ rất giữa hằng xa đồng, đêm về nghe vạn tiếng chuông thềm
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh hướng thiện đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 8 giờ sáng của mỗi Chủ nhật hàng tuần trên làn sóng Việt Radio 1560 AM. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh hướng thiện này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.hướngthiện.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ai đi qua miền Trung, khoan khoan hỡi người dừng chân, lắng nghe về đây hôn ai hoài. Ôi anh linh bóng chùa Từ Đàm, ôi nơi đây nắng chiều dịu dàng, ai hy sinh cứu đời. phủ phàng.